Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện tình nào mà lại không có cái đoạn cuối phải không thưa quý vị? Những chuyện tình nổi tiếng thế giới cũng như là những cái chuyện tình nổi tiếng Việt Nam, lúc nào nó cũng éo le với cái đoạn cuối như quý vị thấy. Chia ly, sầu thảm. Câu chuyện tình nổi tiếng thế giới qua mấy thế kỷ có lẽ là, như quý vị cũng đã biết, đó là chuyện Romeo và Juliet. Tôi biết đến cái câu chuyện tình này qua phim màn ảnh Đại Vị Tuyến, được trình chiếu ở Sài Gòn vào năm 1972. Vâng, Romeo và Juliet là một vở bi kịch được tạo dựng bởi văn hào lừng danh William Shakespeare, được viết trong khoảng năm 1591 và năm 1595. Cái cốt truyện được đưa lên phim ảnh Mỹ vào năm 1968. Thế nhưng, mãi 4 năm sau, nó mới đến được Việt Nam cái bộ phim này, thưa quý vị. Ở Việt Nam thì chuyện tình nổi tiếng nhất qua nhiều thập niên, chắc chắn là có lẽ quý vị cũng đã biết, đó là chuyện tình Lan và Điệp. Hầu hết chúng ta cũng đều biết là chuyện tình này qua cái bản nhạc mang cùng tên của Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh, tức là nhạc sĩ Lê Minh Bằng, rất là phổ biến trong thập niên 60 trên cái dĩa nhựa do Sóng Nhạc phát hành, thưa quý vị. Thế nhưng một số, có thể không ít, trong đó có cả tôi luôn nữa, chưa từng đọc qua cái tác phẩm Tắt Lửa Lòng của Nguyễn Công Hoan, phát hành vào năm 1933. Tác phẩm Tắt Lửa Lòng viết về hai nhân vật chính, đó là Lan và Điệp, đã trở thành cốt truyện trò cho rất là nhiều những cái sáng tác tân nhạc, vọng cổ, tuồng cải lương và phim ảnh Việt Nam lúc bấy giờ, thưa quý vị. Cái cuộc tình Romeo và Juliet cũng như là Lan và Điệp đều là một cái loại chuyện tình lãng mạn trong một cái bối cảnh xã hội thủ cựu khắt khe. Thế nhưng như thế nào chàng và nàng đã yêu nhau, bất kể cái hoàn cảnh cách trở trái ngang như thế nào đi nữa, cả hai cuộc tình đều kết thúc bằng một cái chết bi thảm. Như quý vị cũng đã thấy qua hai cái câu chuyện, cũng có một vài nơi đã dựng thành phim trong các Lan và Điệp. Và cũng may là những cái cuộc tình này chỉ là kết quả hư cấu của cái người viết mà thôi. Nếu hầu hết những cuộc tình thật sự ở trên cõi đời này đều có cái đoạn cuối như thế cả, thì như thế nào nhân loại bây giờ chắc đã ghi tên trong danh sách sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng phải không thưa quý vị? Đi hơi xa, dòng dài từ đầu đến giờ. Trở về với thực tại thì có rất nhiều những cái cuộc tình thuận thảo, và như thế nào đã dẫn đến cái kết quả là hôn nhân và gia đình. Ở Mỹ thì theo thống kê của National Center for Health Statistics, năm 2009 có khoảng 2.077.000 đôi uyên ương kết hôn, và với cái tỷ số hôn nhân là khoảng 6.8 trên 1.000 tổng số dân, và những cái cặp kết hôn xong ly dị với tỷ lệ là khoảng 3.4 trên 1.000 tổng số dân. Con số này cũng đã thấy được cái hậu vận của phân nửa, đó là gì? Số chú rể cô dâu tại Mỹ là đưa nhau ra tòa để mà ly hôn. Thì thưa quý vị, thường thì những cái cuộc tình đã đưa đến hôn nhân rồi ly dị thì cái đoạn cuối của nó cũng khá thê thảm. Và đây là lúc phải nhờ đến luật pháp, và cũng đương nhiên là cần đến luật sư cũng như là tòa án để làm gì? Để giải quyết những cái dị biệt mà khi lấy nhau cả hai đều không dè. Trời ơi trời, nàng có thể than rằng là ai mà dè được chàng trát tán tới vậy, hay hoặc là còn chàng thì kể, ai mà hay được nàng có thể điều hòa tới vậy đâu, phải không thưa quý vị? Và kính thưa quý vị, tôi xin kể với quý vị đoạn cuối của một cuộc tình Việt Nam có thật trên đất Mỹ. Nhớ nhé thưa quý vị, có thật ở trên đất Mỹ này, chứ không phải hư cấu đâu. Và đây là một cuộc tình đã đưa đến hôn nhân mỹ mãn, một cuộc tình không có kết thúc ở tòa án, cho nên không có luật sư và cũng không có ly dị. Cuộc tình này tuy không lâm ly, tuy không bi đát, thế nhưng đến đoạn cuối thì cũng kha khá bi lụy. Và bây giờ mời quý vị hãy bước vào câu chuyện được mang tên Đoạn Cuối Một Cuộc Tình, tác giả Chúc Chân. Chàng và nàng. Chàng và nàng lấy nhau từ thuở còn son. Nàng thì xinh gái, là tiểu thư nhà giàu của miền Nam, được cho học gia chánh, nữ công đầy đủ, cho nên như thế nào thêu thùa bếp núc nấu ăn là nghề của nàng mà. Chàng thì đẹp trai, cũng từ gia đình giàu có môn đăng hộ đối, chàng học trường Tây rồi vô nhà binh. Vô nhà binh từ hồi mới thành lập quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì không chịu theo Đảng Cần Lao nhân vị thời đệ nhất Cộng Hòa cho nên như thế nào chàng cũng không được thăng cấp lên tướng. Tuy nhiên chàng vẫn là một sĩ quan cao cấp cho nên cuộc đời của chàng và nàng khá thoải mái. Nhìn như vậy và cũng đương nhiên rồi. Sau khi lấy nhau thì nàng nấu nướng cho chàng ăn hết các món khoái khẩu của miền Nam Việt Nam, cũng như là các món ăn Tây, món ăn Tàu mà nàng học được ở các trường gia chánh. Nghe đến đây thì các đấng nam nhi ở Mỹ thời nay chắc đã bắt đầu ao ước. Trời ơi trời, phải chi vợ tôi được vậy ha. Thấy mà ham thiệt. Lý tưởng quá. Đi làm về mệt, về nhà có người nấu cơm ngon cho mà ăn. Còn gì mà hạnh phúc trên đời được nữa, hơn được nữa, đúng không thưa quý vị? Thế nhưng, keep dreaming đi. Cứ tiếp tục ước mơ đi các đấng nam nhi ơi. Bởi vì giấc mơ đó hiếm khi nó thành sự thật lắm, hay hoặc là đôi khi có thành sự thật đi nữa thì nó cũng hơi phủ phủ vàng vàng chút xíu. Và rồi thế là chàng cũng như nàng sống bên nhau. Cuộc tình kéo từ Việt Nam thời ông Diệm cho tới khi qua Mỹ thời Obama. Chàng và nàng không nặng nhẹ hơn thua gì cả. Bởi vì chàng lúc nào cũng biết định đề chịu thua trước khi đỡ hơn là thua sao thưa quý vị. Qua Mỹ thì chàng và nàng sống cũng khá thoải mái. Ở Mỹ mặc dù đi làm full time bận rộn, thế nhưng nàng thì vẫn tiếp tục nấu cho chàng ăn như là khi ở Việt Nam. Đất Mỹ hồi thời mới khai thiên lập địa, đâu có rau thơm, đâu có mồng tơi, đâu có lá lốp để làm thịt bò lá lốp đâu, để mà chờ đón dân tị nạn Việt Nam qua. Cho nên chàng cũng đã ra công để mà xúc đất, trồng rau, để cung cấp rau cải Việt Nam cho nàng, cho nàng. Và nên như thế nào sau ngày làm việc thì nàng nấu cho chàng ăn, chàng thì rửa bát. Một cuộc sống bình đẳng, thái hòa, một cuộc tình hạnh phúc, tuyệt vời. Bên nhau đâu được hơn 50 năm. Bây giờ thì chúng tôi mới thấy là cuộc tình mới bắt đầu lâm ly, bi lụy rồi đây. Nàng mang cái chứng bà đường cao, thế nhưng vẫn thích làm bánh ngọt, nấu chè đều chi. Mặc dầu được chàng chăm sóc thuốc men cho nàng thật là kỹ lưỡng, thế nhưng cái căn bệnh trường kỳ từ từ nó cũng tác hại vào nàng. Bệnh thì cũng nặng dần, lấy bớt đi cái thị giác của nàng, cho nên nàng phải nghỉ việc. Tuy nhiên cũng vẫn còn hơi sức đó, nàng thì như thế nào vẫn tiếp tục nấu nướng đều đặn hàng ngày cho chàng. Và thế rồi chàng cũng tới tuổi hưu trí và nghỉ hưu. Chàng và nàng bắt đầu một cuộc sống nhàn tản. Chàng thì trồng rau chăm chỉ hơn, và nàng thì nấu nướng cũng chăm chỉ hơn. Mỗi ngày chàng chăm lo cho nàng, chích thuốc cho nàng không thiếu sót cả nha. Chàng và nàng gắn kết như là bức ảnh đôi lứa, thật là đẹp. Theo năm tháng thì bệnh tình của nàng tác hại thêm. Rồi đến khi thận suy, không chịu hoạt động được nữa, nàng phải đi lọc máu mỗi tuần 3 lần. Và mỗi tuần 3 lần thì chàng phải thức từ lúc gà chưa gái, tức là khoảng 3-4 giờ sáng. Ở Mỹ phải coi đồng hồ mới biết giờ gà gái chứ. Để chuẩn bị cho nàng thiệt là chu đáo, khăn gói, quả mướp, chàng lái xe đưa nàng lên nhà thương. Xong xuôi rồi chàng mới trở về nhà, nghỉ vài tiếng. Sau đó thì như thế nào, trở lên nhà thương, đón nàng về. Rồi ngày khỏe thì nàng là đã ráng nấu để dành cho chàng, để chàng ăn. Ăn trong những ngày mà nàng đi lọc máu rồi không có khỏe lúc về đó, cho đến khi không còn ngày nào ở trong tuần mà nàng còn khỏe nữa. Thế nhưng cũng không sao, nàng vẫn tiếp tục nàng nấu ăn hàm thụ cho chàng. Nấu ăn hàm thụ cho chàng có nghĩa là chàng vô bếp làm theo lời chỉ dẫn của nàng. Nếu mà các bạn ăn bánh mì chiên tôm là một cái món ruột của nàng á, thì các bạn sẽ không biết là do một tay chàng làm ra. Thiết tinh là như vậy đó. Cuộc sống hàng ngày với các món ăn hàm thụ, tuy vậy nó vẫn êm ấm, ngọt bùi. Thỉnh thoảng thì có hơi bị gián đoạn đôi chút, như là khi emergency nàng phải lên nhà thương nằm ít hôm. 2 năm nay thì nàng nằm nhà thương đều đặn hơn. Chàng bây giờ thì cũng đã hơn 80 tuổi rồi. Tuy yếu đó, thế nhưng vẫn còn lái xe được, và lên xuống nhà thương theo nàng cũng đều đặn hơn. Còn nàng thì như thế nào, nàng cố quên đi những cái đớn đau của thể xác để sống ở bên chàng. Tuy không còn sức khỏe tốt như vậy, thế nhưng nàng vẫn không buông xuôi. Vẫn luôn ước mong, vẫn luôn hy vọng được sống tới đứa cháu này ra trường, đứa nọ, đám cưới. Hope brings life. Hy vọng mang đến sức sống. Cho đến khi mà một hôm chàng thấy hơi khó chịu ở cái bụng dưới nên đi bác sĩ. Và rồi sau một đợt thử nghiệm thì bác sĩ phán chàng bị ung thư. Cái hôm mà chúng tôi nghe chàng bị ung thư, mổ sơ khảo nghiệm, thì chúng tôi có tới thăm. Thường thì tới thăm chốc lát thôi, rồi về. Thế nhưng hôm đó, chúng tôi ngồi lại hơi lâu. Khác hẳn những lần tới thăm trước. Lần đó thì chàng và nàng tâm sự hơi nhiều. Nhất là nàng, nàng đã kể đủ chuyện. Đương nhiên là những mẫu đối thoại bây giờ cũng đã vượt khỏi ngoài cái khuôn khổ lãng mạn rồi. Nàng đã kể cái cây chanh ở ngoài patio chàng mua ở Home Depot ở tuần rồi á, có 30 mấy đồng, đã cho được 6 trái. Cười cười như vậy rồi nàng nói tính ra chanh một trái 5-6 đồng. Nhưng mà thấy trái ở trên cây cũng ham. Từ khi nàng mà không còn khỏe thì chàng và nàng cũng bán căn nhà lớn để dọn về một cái condo nhỏ với cái patio và một mảnh đất sau chật hẹp. Cây trái chỉ còn lại vài cái cây chọn lựa được trồng ở trong chậu mà thôi. Nàng đã nhắc cái căn nhà cũ rằng thì là ở trong vườn sau. Chàng có trồng cho nàng mấy cây mãng cầu sim có trái thơm ngọt, mấy cây thanh long trái ra nặng trĩu quằn cả cành cây. Nhớ lại mà còn cọt ham. Chàng có trồng mấy cây cóc cho trái nó chua lè. Nàng thường hay bẻ cái lá cóc non vào trong nhà để gói bánh xèo, ăn nó chua chua như là đọt lụa Việt Nam vậy đó. Mấy cây đu đủ chàng trồng á, để làm gì vậy? Để bẻ lá gửi bưu điện cho bạn đồng liêu xưa, dùng để trị liệu cái chứng ung thư đang làm khổ ông bạn lúc đó. Nàng nhớ mấy cây ngọc lan cho bông thơm nức. Ngọc lan rất khó trồng, thế nhưng chàng vẫn trồng được. Mỗi năm chàng chịu khó khuân cây vào greenhouse để che cái giá lạnh của mùa đông. Rồi thì là mấy cây quỳnh hoa chàng trồng cho cả chục cái bông nở về đêm. Từng cái nó to như là cái tô, với những cái cánh bông mỏng manh tỏa hương thơm ngát. Nàng nhớ cái bồn bông súng, cái mớ rau càng cua, rau đắng, rau ngổ, lá lốt mà chàng trồng. Chà, nàng đã kể, và kể thật nhiều những kỷ niệm xưa đó. Ngày mà chàng và nàng từ Việt Nam, ngày mà chàng và nàng mới đặt chân lên cái đất Mỹ. Đến chuyện vui buồn với những cái khúc quanh của cuộc đời làm việc ở trong các hãng xưởng của Mỹ. Sau cùng thì cũng đến cái chuyện hiện tại. Nàng kể chàng bây giờ phải lo trị liệu, không có thì giờ để có thể theo chăm sóc nàng được. Thế nhưng nàng cũng bảo bây giờ nàng cũng sống đủ rồi, không còn tiếc nuối chi. Nàng muốn ra đi cho rồi chứ. Chúng tôi nghe như vậy thì chúng tôi mới giả lả khuyên nàng là thôi đừng có lo nhiều nữa. Thế nhưng thiệt tình mà nghĩ, tình cảnh của chàng và nàng cũng khó khăn. Trời cũng hơi khuya rồi, chúng tôi cũng đã cáo lui để cho chàng và nàng nghỉ ngơi. Nàng bảo, ô không sao đâu, già không có ngủ nhiều đâu. Thế rồi, hôm sau, tôi được điện thoại về nàng, rằng thì là ở trên đường mà chàng lái đưa cho nàng đi lọc máu sáng hôm đó. Sáng hôm đó nàng đã ra đi. Nàng ra đi mà đã không trở về. Đó là đoạn cuối của một cuộc tình Việt trên đất Mỹ. Kính thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn được mang tên Đoạn cuối của một cuộc tình. Tác giả là cô Trúc Chân. Không biết là cô Trúc Chân có nghe hay không? Bởi vì sao vậy? Cô Trúc Chân hiện tại đang sống tại Austin, Texas. Mà Austin thì cũng phải nghe được đài 890 AM. Cô Trúc Chân đã viết được bài này. Và cô Trúc Chân cũng là một trong những người đã đoạt được giải của tờ Việt Báo với trong những bài viết về nước Mỹ với những cái giải đặc biệt của những giải thưởng của năm vừa rồi cũng như là năm nay. Và cô Trúc Chân cũng đã nhận được rất là nhiều những cái giải về viết văn, luôn cả văn tiếng Mỹ luôn nữa thưa quý vị. Thành thật cảm ơn cô Trúc Chân đã có một cái câu chuyện rất là tình tứ, rất là lãng mạn qua câu chuyện ngắn được mang tên Đoạn Cuối Cho Một Cuộc Tình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn.